Cambodia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25-31 mét. Cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, mở đầu câu chuyện truyền thanh tối nay, nữ tù nhân lương tâm Lê Thị Phương Anh vừa mãn hạn tù, chia sẻ những gì đã xảy ra cho chị khi bị bắt giam và trong thời gian ở tù vì bản án theo Điều 258. Ngoài ra, trong chương trình, Ban Việt ngữ mời quý vị đón nghe một số nhận định về những gì đang diễn ra ở Biển Đông. Môn học tiếng Hoa được giảng dạy chính thức trong trường học có thực sự phù hợp hay không? Và sau cùng, như thường lệ là chuyên mục khoa học môi trường. Kính mong quý thính giả theo dõi đến phút cuối của chương trình. Đến đây, mời quý vị nghe bản tin tối thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2015.
Diễm Thi và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Thưa quý vị, nhà hoạt động Đinh Quang Tuyến, biệt danh Tuyến Xích Lô tại Sài Gòn vào 7 giờ sáng hôm nay khi chuẩn bị chạy xe tập thể dục, bị một nhóm người được cho là mật vụ an ninh, giả danh côn đồ tấn công cách con hẻm nhà anh khoảng 100 mét. Sự việc làm cho anh Tuyến bị chấn thương gãy xương mũi. Trao đổi với chúng tôi lúc 7 giờ tối nay sau khi đã xuất viện, anh Tuyến cho biết.
Sáng nay anh cũng ra khỏi cổng, anh để ý coi có cây không mà không thấy. Đi một khúc thì anh thấy là cái tay mà trung tá Huy qua khu vực nó ngồi trong góc cái quán cà phê cốc á, nó mới nhìn thấy anh, mà anh cũng nhìn thấy nó, thì nó mới nhấc cái máy điện thoại để đeo tay, anh bắt đầu cảnh giác. Thì thay vì anh lên xe đạp đẩy luôn thì anh đi bộ xuống dưới trường học cách đó khoảng hơn 100 mét, xe anh chạy được một đoạn, anh quẹo ra ngã tư thì anh mới dừng, lúc đó vắng người anh dừng lại và anh cứ linh tính là có cái gì đó không có bình thường. Anh tính là quay về thì anh mới quay đầu lại thôi thì có hai thanh niên đeo cái khẩu trang cấp vô hỏi: ê, ông đi nữa hả? Là đấm vào mặt anh luôn, thì là máu nó phun nó ướt hết cái áo. Và anh lại hai nó chạy mất. Thì chứng kiến thì có nhiều người dân chứng kiến nhưng mà ta không biết là chuyện gì. Rồi anh đi bộ về chạy nhà thì dọc đường mọi người rất là kinh hoàng.
Khi hay tin anh Tuyến bị hành hung, nhiều anh em dân chủ đã đến ngay và đưa anh vào bệnh viện Hoàng Mỹ. Ông Trần Bang, người đã cùng vợ chồng thầy giáo Phạm Minh Hoàng đưa anh Tuyến vào bệnh viện cho biết, khi đến nơi thì thấy máu chảy rất nhiều, gương mặt anh Tuyến bị phù, sưng to. Ông nói:
cái máu chảy này là vừa bị còn bị hành hung ở chỗ nào thì biết, muốn đi hỏi cái xóm này bảo đâu có bị đánh, không biết vì sao mà thấy về đến nhà thì máu chảy ròng ròng. Nhưng mà đánh rồi gãy xương sống mũi là cũng đánh rất nặng, tức là cái đấy có lẽ này nó đeo ghi nhẫn một cái gì đấy, nó bị đánh đúng vào giữa cái mũi.
Sau khi các bác sĩ bệnh viện lau rửa vết thương, thông mũi, chụp X-quang, thì anh Tuyến đã xuất viện về nhà, uống thuốc và chờ khi bớt sưng sẽ giải phẫu xương mũi. Cho biết tình trạng sức khỏe của mình hiện tại, anh nói:
nhưng bây giờ là không biết là tại, nhưng mà có thể là tại thuốc tốt hay sao, là hiện tại thì không thấy đau. Mặc dù bác sĩ nói là cái sụn nó bị lún xuống, bây giờ nó sưng to lắm thì phải để cho nó xẹp cái sụn xuống, xẹp cái sưng đã thấy đã. Nó tại vì cái khúc giữa mũi đó, giữa mũi nó lan ra hai bên, chứ thực ra hàng con mắt không có đau. Mà đánh vào giữa cái mũi, ở đầu giữa cái mũi, bây giờ là không có thở được, phải vào thở bằng miệng, cái thở bằng mũi là chưa được.
Anh Đinh Quang Tuyến là nhà hoạt động dân chủ, nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc. Anh là người khởi xướng phong trào nước nhà không bán. Trong thời gian suốt 4 tháng vừa qua, anh Tuyến cho biết trước nhà anh luôn có mật vụ theo dõi và khám xét nhà trong lúc anh đi vắng.
Vào lúc 12 giờ 15 khuya ngày 18 tháng 5 năm 2015, giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã bị công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất tịch thu hộ chiếu và không cho xuất cảnh mà không cho biết lý do cụ thể. Ông đã vi phạm điều gì của pháp luật Việt Nam? Nói với chúng tôi vào sáng sớm hôm nay, ngày 19 tháng 5, giáo sư Huệ Chi cho biết. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã từng sang Hoa Kỳ theo lời mời của Đại học Massachusetts. Khi được hỏi lần này ông xuất cảnh với tư cách cá nhân hay tham dự một hội thảo hay là một cuộc họp quốc tế nào đó khiến cho chính quyền quan ngại và đưa ra quyết định này hay không, giáo sư Huệ Chi cho biết.
Con gái tôi về để dự cái hội thảo kỷ niệm 100 năm sinh của ông nội nó, tức là ông bố tôi, là Nguyễn Đình Chi. Xong rồi thì là nó lấy kiếm vé cho bố và mẹ đi sang bên chỗ có chơi trong 3 tháng để mà nghỉ hè. Thì giữ lại. Chứ còn trước đây thì đi ra nước ngoài không bao giờ tôi đi hội thảo hay là đi bất kỳ cái gì cả. Từ khi là được trường đại học Massachusetts mời sang thì tôi có sang thôi. Chưa đi dự một cái hội thảo hay là một cái cuộc họp gì cả.
Giáo sư Huệ Chi cho biết là sẽ làm mọi cách để đòi hỏi quyền công dân của ông phải được tôn trọng.
Anh nhất định là tôi phải làm chứ, bởi vì đấy là quyền công dân của tôi mà. Tôi không mất quyền công dân đâu. Tôi là một công dân tự do trên đất nước mình và tự do trên phạm vi quốc tế. Thế thì nhất định tôi phải khiếu nại để biết được lý do vì sao mà lại sợ hãi một cái người bình thường. Tôi cũng không nói năng gì, không cho tôi ra nước ngoài chỉ vì là đi thăm gia đình con gái tôi mà lại con gái tôi đưa đi.
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi là một trí thức rất được kính trọng. Cha ông là giáo sư Nguyễn Đổng Chi, vừa được vinh danh nhân dịp 100 năm ngày sinh của ông do các đóng góp lớn lao cho văn hóa Việt Nam. Giáo sư Huệ Chi là người cùng khởi xướng thành lập trang web bosit.vietnam rất nổi tiếng, chuyên đăng tải các bài viết quan trọng của trí thức trong và ngoài nước, được hàng triệu người theo dõi. Chính quyền Hà Nội rất quan ngại trang web này và từng nhiều lần mời giáo sư Huệ Chi làm việc, nhưng ông chưa hề bị bắt giữ lần nào.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, chị Lê Thị Phương Anh bị bắt trong lần công nhân Đồng Nai nổi lên biểu tình chống lại Trung Quốc mang giàn khoan HD981 vào Việt Nam. Sau một năm bị giam giữ với bản án vi phạm luật 258, chị Phương Anh kể lại những gì đã xảy ra cho một nữ tù nhân lương tâm qua cuộc trao đổi với Mặt Lâm sau đây.
Trước tiên xin chúc mừng chị đã được tự do. Thưa chị có thể kể lại câu chuyện mà một năm trước đây đó chị và hai người bạn đã bị bắt tại khu công nghiệp Biên Hòa để mà thính giả hiểu thêm về những gì đã xảy ra lúc ấy hay không ạ?
Dạ, dạ thưa em, lúc bán bao ở khu vực Đồng Nai, để chính thức của công nhân của biểu tình, em sẽ hiểu kinh nghiệm liên đến từ đâu mà công nhân nó thuộc biểu tình như vậy. Thì do sau đó khi tự em đi hai người bạn mới đến từ Sài Gòn lên khu vực Amata. Thì đang đứng ở chỗ cổng treo của Amazon thì em đang đứng như vậy thì cảnh sát giao thông cơ động vậy bắt em và kiểm tra tất cả đồ đạc của người em và yêu cầu em xóa ảnh. Xóa ảnh thì em nghe theo em xóa xong rồi thì họ cũng đồng tình với bảo là họ công an cơ động rồi, lúc đó là đánh em. Đánh em chống cự lại thì sẽ máu miệng luôn, chuyển cái đầu em xuống và lúc đó em đang chống cự á. Kéo em đi vào cái chỗ khu vực mà giám nghỉ công nhân đang được tin đó. Thì lúc đó em bị đưa lên xe của đoàn cơ động giao cho công an nên đưa cáo chuyện đồng nai luôn ạ. Bọn em giao lên, nó bảo em bị đẩy lên, em giao lên, nó hỏi tại sao em lại bắt chuyện của bố lan nhiên, tại sao em lại bắt chuyện của tôi, em lại đẩy chuyện tôi. Nó chửi nó bài xong, nó bảo lũ hoạt động dũng mày, có mồm mày, có miệng, mày ngầm cái miệng mày lại đi. Thế nó tạch vào miệng của em, bọn em đau quá, em không nói được gì nữa, thì lúc đó lên đưa lên xe thùng luôn.
Khi vào cơ quan điều tra đó thì họ lấy lời khai của chị như thế nào ạ? Và cái thái độ hỏi cung của điều tra viên có gì đáng nói hay không thưa chị?
Nghe đâu em bị bắt, nó bảo là nó in những cái tài liệu từ Facebook của em ra. Đầu tiên nó bắt em đi cái tội là gây rối trật tự công cộng và nó từ Facebook của em ra, nó bắt em chỉ. Lúc đầu em không chỉ, em không chỉ, em không thừa nhận. Có nghĩa là người ta phải ép mình và chửi bởi bên thân chỉ là bệnh nhân nữa. Nó bảo là người mà bệnh em là có ông tên là Nam. Họ tên thì em không có rõ, họ tên thì em không rõ, nhưng chồng tôi như mặc áo tên bình thường, nhưng họ cũng gọi mặc bầu thịt của anh Minh. Lúc đó là em chưa, em không chịu kỹ, em không chịu bất cứ giấy, cái hình thức gì cả. chúng bắt em khai, bắt em chỉ nghe nói chuyện với ông Nam đó là nước mà em ra chỉ đâu em, đến đâu em, cầm cái đâu của em đặt chỉ đang làm việc á. Cái ông Nam nói chắc là chị lấy thì chính thư biết rõ về ông Nam này. Nhưng trước đó chị lấy thì chị lấy thì chính thư chuẩn bị bắt và cùng ăn đưa cá cho em. Tối đó tại tầm nhắn đến năm không nghĩa là bắt hình nữa. Trong một thời gian em làm việc suốt 2 tháng liên tục, từ lúc 7 giờ sáng, có hôm 7 giờ và hôm 8 giờ. Từ 7 từ 8 giờ tối, 7-8 giờ tối em mới được đưa về trả cho bài tầm nhắm lại. Họ hỏi đi hỏi lại, hỏi đi hỏi lại trong tính những các cái mức của em. Và họ không chấp nhận những cái lời khai của em biết tay. Khi em khai thì người ta không đồng ý. Người ta bảo là em là vô khổng bia đặt cái lời khác. Họ không chấp nhận lời khai của em thêm từ bản phương tin của em. Họ dựa đến những cái bản lĩnh lên cúng ạ.
Sau khi ra tòa đó thì chỉ có cho rằng bản án 1 năm tù giam với cáo buộc vi phạm điều 258 Bộ luật hình sự đó là tương đối nhẹ hơn những người khác hay không ạ?
Em hỏi thẳng là thật luôn, em là một người mẹ của ba đứa con, em con nhỏ quá. Thế nó sẽ xử hôm đó để mình nó xử em 3 năm thì em cũng sẵn sàng được bệnh nữa và sẵn sàng tới cùng. Xử em 1 năm em cảm thấy họ khởi tội với tôi của em quá oan, em không có tội mà người ta khởi tội em với tôi 258 đó. Thấy những lời cuối cùng mà nói em có nói lời như cuối cùng không, anh cũng không nói. Nhưng lúc đó em thì chẳng có gì để chẳng có gì để mà nói cả, em rất bỏ. Lúc đó em chiếm thêm thời gian mà em cũng bị trì hoãn, nhưng rồi em đang thốn quá.
Khi có án và bị chuyển vào trại giam B5 rồi đó thì chị được đối xử ra sao và sinh hoạt hàng ngày có gì khắc nghiệt lắm hay không?
Trại giam B5 đó, thực sự bố em đến bây giờ thực sự em không có cái từ nào mà diễn tả được một cái sự của em trong những thời gian giam cứu em đó ạ. Còn một căn phòng nhỏ thì có ba mẹ thôi, mà bốn người ở mà chỉ có một cái lỗ lưỡi lỗ thông gió nhỏ nhỏ xíu mà bằng khoảng 2 ô gạch á để cho chúng em thở. Lúc đó em vào đó thì em đi về bên kia sức em không thở nổi cho em nhất thì người ta là đưa cho em về ở khu vực của bệnh xã. Ăn uống cực kỳ là không có gì cả và thiếu thốn rất nhiều, kể cả nước sinh hoạt cũng vậy. Nước sinh hoạt thì người ta chỉ bơm cho mình từ lúc tỉnh dậy sáng, tỉnh dậy sáng nó bơm nước cho mình, tới một cái chiều nó bơm nước cho mình lại. Sinh hoạt thì gặp bốn người mình chỉ có một cái thùng phi khoảng 7-8 lít như vậy, mà sinh hoạt cho từ 1 giờ cho tới 16 sau. Ăn uống thì cực kỳ là ăn uống thì em không biết cải thiện như thế nào, nhưng đối với năm thì thực em nghĩ là dạ mang ạ.
Xin được hỏi chị câu cuối cùng nữa là chị là mẹ của ba con còn rất là nhỏ mà tình trạng kinh tế gia đình lại cũng rất khó khăn. Thế thì sau một năm kinh khủng trong trại giam như vậy đó thì chị có nghĩ rằng đã quá đủ cho việc lên tiếng đòi hỏi công bằng cho người dân mà chị đã theo đuổi bấy lâu nay hay không ạ?
Dạ trước thì em cũng gửi lời trước đây cũng là cho em gửi lời xin lỗi được tất cả mọi người. Trong thời gian em tù tù thì em đã có nhiệt kỷ để em bỏ cuộc và em đã kỷ mặc dù những cái lời khai đó và lời khai của em. Em bị ép kỷ, em bị ép khai. Có những cái lần họ vẫn bị em là bỏ cuộc và bạn đứng tất cả các em lên. Em như thế em sẽ không thanh minh và sẽ im lặng, em sẽ không thanh minh cử cái gì cả. Em sẽ để cái thời gian sẽ chỉnh được tất cả. Còn nếu thực sự để em bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ không bao giờ em bỏ cuộc. Một năm tu quá đối với em là một bài học, em được học tập rất nhiều trong một năm tù đó. Người ta dùng hình thức cao tỉnh để đánh em, nhưng mà người ta dùng chỉ những người tù để đánh em, cao tỉnh em, che nẹt em, định đập em, khủng bố em, mà trong khi thời gian mà bắt em ở chung sống chung với những người tù đó. Và giờ con người em giờ bắt đầu trái sàng, trái ly hơn, em sẽ không bỏ cuộc đấu tranh đâu, này đâu. Em sẽ tiếp tục, nếu em bội bắt nữa thì em vẫn chấp nhận. Cả có một năm tù như em đủ để mình mẹ quyết tâm đi đến cùng.
Xin cảm ơn chị Lê Thị Phương Anh đã giúp chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Xin được cảm ơn chị Lê Thị Phương Anh và anh Mạc Lâm. Thưa quý vị, cũng liên quan đến Trung Quốc và Biển Đông, vào ngày 16 tháng 5 năm nay, Việt Nam lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên Biển Đông. Đây là sự việc mới nhất trong những diễn biến sôi động ở Biển Đông trong thời gian hơn một tháng qua. Kính Hòa ghi nhận ý kiến của các nhà quan sát trong và ngoài nước về tình hình Biển Đông trong thời gian vừa qua trong bài sau đây.
Xem xét các diễn biến tại Biển Đông trong thời gian vừa qua, Thạc sĩ Hoàng Việt, một trong những người nghiên cứu về Biển Đông ở Việt Nam, cho biết.
thì các hành động nó vẫn liên quan đến những cái phản ứng của các quốc gia, đặc biệt là phản ứng từ phía Hoa Kỳ liên quan đến cái việc mà Trung Quốc cho bồi đắp xây dựng các thực thể địa lý ở trên vùng Biển Đông, gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, cái quyết định của phía Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ cho các tàu cũng như là các lực máy bay để tham gia vào tuần tra trên Biển Đông, cũng như là cho chạy qua những cái vùng mà Trung Quốc đang cho bồi lấp, để thách thức cái việc là Trung Quốc muốn thay đổi nguyên trạng, thay đổi cái tình trạng pháp lý của nó. Thì tôi cho rằng đấy là những cái diễn biến mà nổi bật nhất trong cái tình hình liên quan đến Biển Đông trong thời gian trong tháng vừa qua.
Đầu tháng 4 năm 2015, Trung Quốc công khai kế hoạch của họ về việc xây dựng các đảo nhân tạo cũng như cải tạo các bãi đá nhỏ mà họ đang chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa. Ngày 11 tháng 5, tàu tác chiến gần bờ của Hải quân Mỹ đóng tại Singapore là USS Forward chạy ngang các đảo ở Trường Sa, và tin nói Trung Quốc cho một tàu chiến ra đi theo. Ngày 13 tháng 5, Bộ Quốc phòng Mỹ nói là sẽ cân nhắc việc gửi tàu chiến và máy bay đến tuần tra ở Biển Đông, kể cả sẽ đi vào vùng 12 hải lý xung quanh các đảo mà Trung Quốc đang kiểm soát. Ngày 14 tháng 5, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng ủng hộ các hoạt động tuần tra trên biển của các quốc gia trong vùng Biển Đông, trong đó có Hải quân Hoa Kỳ. Trả lời câu hỏi tại sao Hoa Kỳ lại có những hành động và tuyên bố mạnh mẽ hơn về Biển Đông so với thời gian trước kia, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp hiện đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho biết.
Cái diễn biến gần đây trên Biển Đông, đặc biệt là từ phía Trung Quốc trong cái việc mà xây dựng các cái đảo nhân tạo đấy, thì nó là một cái hành động, một cái diễn biến mà nó thay đổi rất là lớn cái hiện trạng trên Biển Đông, và nó đặt ra một cái thách thức mới mà trước đấy thì chưa có tồn tại.
Tiến sĩ Hiệp nói thêm là diễn biến mới này sẽ tạo cho Việt Nam một cơ hội thuận lợi, là có Hoa Kỳ như một đồng minh tự nhiên trong việc đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng cũng đặt Việt Nam vào một thách thức là làm thế nào để duy trì quan hệ tốt với nước láng giềng khổng lồ phương Bắc. Một nhà quan sát trong nước là tiến sĩ Nguyễn Quang A nói rằng:
Tôi nghĩ rằng Việt Nam ở một cái tình thế rất là khó, ngoài việc lên tiếng mạnh mẽ, Việt Nam khó có thể làm được cái gì hơn. Nhìn vào cái tương quan lực lượng ở trên biển bây giờ, đấy là một cái thế rất là kẹt.
Nói thêm về tình thế khó khăn của Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng nếu đặt mình vào vị trí các nhà lãnh đạo hiện nay, thì xét về thực chất, họ cũng đã làm cái việc tìm đồng minh để bảo vệ đất nước, mặc dù chuyện đó không được lên tiếng một cách ồn ào. Một khó khăn nữa trong cách ứng xử hiện nay cũng như dài hạn của Việt Nam đối với Trung Quốc, theo thạc sĩ Hoàng Việt, là chuyện nước này thường lợi dụng sự đồng nhất về ý thức hệ giữa hai quốc gia láng giềng. Nói về những diễn biến sắp tới trên bàn cờ Biển Đông, thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng:
Để đánh giá về cái động thái của Trung Quốc ở Biển Đông trong thời gian sắp tới thì đó là việc rất khó, bởi vì Trung Quốc họ luôn luôn có những cái kế hoạch mà gây bất ngờ cho các quốc gia khác, mà rất khó đoán. Tuy nhiên đấy là những cái bước đi cụ thể, chứ còn bước đi về tức là một cái chiến lược dài hạn thì tôi vẫn cho rằng Trung Quốc không thay đổi. Họ vẫn luôn luôn là làm sao để họ có thể thực hiện được cái việc họ kiểm soát được Biển Đông.
Và ông cho rằng sắp tới Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đối phó với những việc từng xảy ra trong quá khứ, chẳng hạn như ngư dân đánh cá sẽ tiếp tục bị đe dọa. Về xu hướng hành động của Mỹ đối với Trung Quốc trên Biển Đông, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho rằng:
Thì có thể là họ đang tranh luận, tức có nên đi vào cái vùng là 12 hải lý đấy hay không, để thách thức cái chủ quyền của Trung Quốc hay không. Nhưng mà ý lâu dài thì họ sẽ không bằng cách này bằng cách khác, họ sẽ làm cái việc đấy. Ví dụ là cử cái loại tàu gì, hoặc là thời điểm nào, mà lúc nào chẳng hạn, thì họ có cân nhắc. Nhưng mà cái xu hướng là họ sẽ thách thức cái việc mà Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở đây.
Còn về phía Trung Quốc thì ông Hiệp nói là trước mắt họ sẽ dừng lại rồi tiếp tục những kế hoạch mới theo kiểu mà nhiều người gọi là chiến thuật lát cắt, salami, và sẽ củng cố những gì đã làm được để tạo thành một sự đã rồi trước mọi quốc gia khác trong vùng. Nói về một sức mạnh khác có thể kềm chế Trung Quốc, tiến sĩ Hiệp cho đó là Nhật Bản. Lý do được ông đưa ra là:
Nhật họ cảm thấy rất là e ngại trước cái sự gia tăng ảnh hưởng, gia tăng sức mạnh của Trung Quốc. Toàn bộ các cái động thái đấy, từ việc diễn dịch lại hiến pháp, rồi là tăng cường quốc phòng, rồi là tăng cường quan hệ với Mỹ, rồi tăng cường quan hệ với các nước ASEAN, đặc biệt là các cái nước có tranh chấp trực tiếp với Trung Quốc chẳng hạn, thì tất cả những cái yếu tố này ấy, bên cạnh cái lý do là đảm bảo an ninh hàng hải vân vân, thì bản chất đằng sau này của cái chính sách đấy của Nhật đấy là kiềm chế và ngăn chặn Trung Quốc thì một mình Nhật thì có thể là không có nhiều tác động lắm, nhưng mà một khi mà Nhật mà kết hợp với Mỹ thì cái lực lượng mà đáng gờm, và Trung Quốc họ có rất là nhiều lý do để mà lo ngại.
Đánh giá về sự hiện diện quân sự của các cường quốc này trong Biển Đông, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng
chắc chắn là nó sẽ giúp đỡ cho Việt Nam và Philippines cũng như là các nước khác, bởi vì thực sự nếu mà cái sự hiện diện đấy càng liên tục bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu ở Biển Đông, thì nó làm cho cái thế quân bình về lực lượng quốc tế ở cái vùng này nó sẽ cân bằng hơn so với một cái sự chênh lệch hoàn toàn ở phía Trung Quốc nếu mà không có Mỹ hoặc là không có Nhật hiện diện ở đó.
Tuy nhiên, ông cũng lo lắng rằng không khéo thì lại lợi bất cập hại, vì với sự hiện diện của tàu chiến Mỹ mà không đi vào gần những khu vực mà Trung Quốc đang chiếm đóng, thì coi chừng đó lại được hiểu như là một sự công nhận. Còn tiến sĩ Hiệp thì cho rằng đối với các quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam, thì với sự hiện diện tăng lên về quân sự của Hoa Kỳ, thì các quốc gia này sẽ nhích về phía Washington một chút, nhưng vẫn bị sự chi phối mạnh mẽ về kinh tế và đầu tư của Trung Quốc lên các quyết định của các quốc gia này.
Trong lĩnh vực giáo dục, thưa quý thính giả, thông tin về kế hoạch của Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ chính thức đưa môn tiếng Hoa vào giảng dạy từ cấp tiểu học, trung học cơ sở tại Việt Nam, gây xôn xao dư luận. Vì theo nhiều nhà giáo dục và các bậc phụ huynh trong nước, thì cách làm đó là chưa phù hợp. Cát Linh có bài tìm hiểu vấn đề này trong phần sau.
Từ đầu những năm 1990, tiếng Anh đã được đưa vào chương trình phổ thông như một môn học bắt buộc. Sau đó, học sinh có thêm lựa chọn là tiếng Pháp, tiếng Nhật. Thế nhưng, với kế hoạch đưa tiếng Hoa, một ngoại ngữ mà quốc gia sử dụng là quốc gia có số dân lớn nhất thế giới, lại là vấn đề mà Bộ Giáo dục Đào tạo cân nhắc trong thời gian khá lâu. Và đồng thời, việc này cũng gây ra khá nhiều tranh cãi, dù chưa có thông tin chính thức. Tiến sĩ, nhà nghiên cứu giáo dục độc lập Vũ Thị Phương Anh cho biết, vì không phải là người dạy về tiếng Hoa, nên bà không có sự theo dõi chi tiết về điều này. Nhưng bà biết chắc chắn rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã từng đề cập đến. Bà cho biết,
cái việc mà Bộ Giáo dục có đưa ra cái kế hoạch là đưa tiếng Hoa vào trường phổ thông, thì cái đó là đúng là đã được đề cập cách đây một vài năm.
Cũng cùng nhận định trên, Phương Thảo, một giáo viên dạy môn Anh ngữ, lớp chuyên Anh ở trường Lê Quý Đôn, quận 3 cho biết, cách đây một năm có nghe về việc đưa tiếng Hoa vào chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, sau đó thì không thấy Bộ Giáo dục Đào tạo công bố gì thêm về kế hoạch này. Gần đây thì lại thấy một số thông tin trên các mạng xã hội, chứ trong các cuộc họp của giáo viên và sở giáo dục thì hoàn toàn không đề cập đến.
Ví dụ tiếng Hoa nó chưa nghe luôn á. Tại chỉ mới nghe một số thứ tiếng khác là tại như cái nào mà nó chính thức thì đó. Thì như đã nói này, năm nay là năm đầu tiên chuẩn bị ở tiếng Đức nè. Trước là tiếng Nhật nè, chứ còn không phanh có tiếng Hàn nữa, mà tiếng Hàn làm tiếng Việt nè.
Giải thích thêm về hình thức đưa một ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh vào chương trình giảng dạy, giáo viên này cho biết hoàn toàn không có chủ trương thay sách giáo khoa như những quan ngại được bày tỏ trên mạng xã hội.
Nghĩa là người ta tài trợ cái nước nào mà nó muốn ngôn ngữ của nó được giảng dạy thì nó cũng chỉ giảng dạy kiểu như là một vài lớp, chứ nó đâu có thay thế toàn bộ cái gì đâu mà gọi là thay sách.
Một người hiện đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh không muốn nêu tên cho biết kế hoạch này đã được Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra từ năm 2013, nhưng chỉ áp dụng cho các khu dân cư có nhiều người Hoa hoặc người Việt gốc Hoa sinh sống. Và người này còn nhấn mạnh thêm rằng chương trình hoàn toàn không bắt buộc, thể hiện sự đồng tình với hình thức được quyền lựa chọn này. Tiến sĩ Phương Anh cho biết,
nếu như nó là một trong những ngoại ngữ mà mọi người có quyền lựa chọn, và người dân, người nào học thì có quyền lựa chọn. Còn nếu như nó là môn ngoại ngữ bắt buộc thì chỉ được chọn, tức là ngoại ngữ một là tiếng Anh chẳng hạn, và ngoại ngữ hai nếu có thì phải là tiếng Hoa, thì tôi sẽ phản đối.
Hiện nay, quận 5, đặc biệt là khu Chợ Lớn, vẫn là khu vực có số dân người Hoa và người Việt gốc Hoa sinh sống đông nhất. 70% học sinh của các trường tiểu học ở quận 5 là người Việt gốc Hoa. Do đó, bà Như Hạnh, giáo viên lớp 2 trường Chính Nghĩa thuộc quận 5 cho biết, việc đưa tiếng Hoa vào giảng dạy chỉ là cấp tiểu học và trung học cơ sở ở quận 5 mà thôi. Và bà cho biết lý do.
Nó bản thân nó là người Hoa, bỏ lớp tiếng Hoa dạy và phụ huynh người ta muốn duy trì tiếng tiết của người ta cho đi học. Ở ngay khu vực quận 5 thôi.
Không ai có thể tranh cãi hoặc nghi ngại về những ích lợi của việc học ngoại ngữ. Không những biết mà thông thạo ít nhất một ngoại ngữ thứ hai ngoài tiếng mẹ đẻ của mình đã trở thành điều kiện tối thiểu cho một người đi tìm cơ hội nghề nghiệp sau khi rời khỏi ghế nhà trường. Chưa kể đến biết thêm ngoại ngữ là có thể giúp tìm hiểu thêm văn hóa của một dân tộc khác. Thế nhưng, có lẽ như tiến sĩ Phương Anh đã chia sẻ.
Cũng vì vài năm gần đây thì quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc là nó có những cái lúc căng thẳng mà chủ yếu là về vấn đề Biển Đông, cho nên là phản ứng của dư luận cũng đã... Nói chung, lần trước cũng như lần này thì có nhiều phản ứng là chống lại vì người ta nhìn thấy đó như là một cái sự lệ thuộc.
Chính vì cảm giác lệ thuộc bắt nguồn từ lịch sử đất nước bị Trung Quốc xâm lược, đô hộ, thêm vào là những vấn đề hiện tại của Biển Đông mà nhiều người Việt Nam có phản ứng về tình cảm dân tộc. Tuy nhiên, nếu xét về lý trí thì bà cho biết quan điểm của mình.
Còn nếu mà xét về lý trí... Thì với tư cách một người dạy ngoại ngữ thì tôi cho là dạy tiếng Hoa không phải là một lựa chọn kém, bởi vì trên thế giới thì chỉ có một số ngôn ngữ được sử dụng phổ biến, thì trong đó tiếng Hoa có lẽ là, nếu tôi không lầm, thì nó là đứng hàng đầu.
Bà còn chia sẻ thêm rằng, cách đây vài chục năm, từ thời Việt Nam Cộng Hòa, khi còn là sinh viên, một số thầy cô của bà đã cho rằng nếu chúng ta có tiếng Hoa và tiếng Anh, thì chúng ta có thể đi bất cứ đâu trên thế giới mà mọi người vẫn hiểu mình. Quan điểm đó vẫn được thế hệ trẻ mấy mươi năm sau chấp nhận. Một giáo viên dạy Anh ngữ của trường Lê Quý Đôn Đồng nhận định.
Biết được càng nhiều ngoại ngữ thì càng tốt, với lại cái cơ hội mà sau này đi làm rồi người giao tiếp tất cả mọi thứ, cái gì nói chung là có nên ngoại ngữ là có lợi hơn, đâu có cái gì thiệt thòi cho mình đâu. Với lại tiếng Hoa nó hiện giờ cái dân số người Hoa nó đông, biết tiếng Hoa cũng là một lợi thế rất là lớn.
Một lý do khác nghiêng về lý trí được bà Phương Anh nêu ra khá thú vị và rất thực tế. Theo bà,
học tiếng Hoa khi Trung Quốc, kể cả nếu như mình với Việt Nam với Trung Quốc mà quan hệ rất là xấu, thì hiểu tiếng Trung Quốc để mà chống Trung Quốc thì tôi nghĩ vẫn là một cái điều mà cần phải làm. Tại vì có một thực tế là ở Việt Nam mình không đọc được tiếng Trung Quốc, chứ Trung Quốc nói gì về Việt Nam thì mình đều không biết. Cái số người đọc được tiếng Trung Quốc không phải là nhiều, không phải là phổ biến. Kể cả nếu để chống Trung Quốc thì tôi nghĩ là hữu hiệu nhất vẫn là phải học tiếng Trung Quốc để mà hiểu được họ như thế nào.
Cho đến lúc này, vẫn chưa có quyết định chính thức nào trong việc đưa tiếng Hoa vào chương trình từ cấp tiểu học và trung học phổ thông. Thế nhưng, nếu thực tế đã chứng minh rằng học ngoại ngữ ở bất kỳ thời đại nào, giai đoạn nào và ngoại ngữ nào cũng là hữu ích, thì để áp dụng kế hoạch này trong một thời điểm nhạy cảm như hiện nay, thì như tiến sĩ Phương Anh đã bày tỏ, vấn đề là Bộ Giáo dục Đào tạo phải làm thế nào và phải giải thích cho dân chúng hiểu.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25-31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp tục nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 câu chuyện truyền thanh, mời quý thính giả nghe tiếp phần bản tin chi tiết.
Phần tin quốc tế tối nay mở đầu với một số cập nhật liên quan cuộc khủng hoảng thuyền nhân Rohingya và Bangladesh tại khu vực Đông Nam Á. Philippines hôm nay lên tiếng rằng Manila sẵn sàng giúp đỡ thuyền nhân người Rohingya và Bangladesh vì đó là bổn phận của một quốc gia thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1951 về người tị nạn. Phát ngôn nhân Sarkle Hoje, phụ trách ngoại vụ của Philippines nói rằng, đa số thuyền nhân phải trốn khỏi đất nước của họ để tránh bị ngược đãi. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn AFP, thì không rõ hình thức giúp đỡ nào Manila sẽ dành cho những người đi tìm quy chế tị nạn thuộc sắc tộc thiểu số Rohingya từ bang Rakhine, Myanmar và người Bangladesh như thế nào. Phát ngôn nhân Sarkle Hoje nói, chưa thể đi vào chi tiết vấn đề vì đó mới chỉ là chủ trương chính sách mà thôi.
Liên Hiệp Quốc hôm nay tiếp tục có kêu gọi chính quyền ba nước Indonesia, Malaysia và Thái Lan cho những thuyền nhân đang trong tình trạng nguy cấp trên những chiếc tàu cũ kỹ ngoài khơi các nước này được cập bờ. Thông cáo do ba cơ quan Liên Hiệp Quốc gồm Cao ủy Tị nạn, Cao ủy Nhân quyền và Tổ chức Di dân Quốc tế đồng ý ký tên đưa ra kêu gọi ba nước vừa nêu và khối ASEAN, các quốc gia Đông Nam Á, hãy đặt việc cứu mạng sống con người lên ưu tiên hàng đầu bằng cách tăng cường công tác tìm kiếm, cứu nạn và tạo mọi thuận lợi cho họ lên bờ được an toàn. Ba cơ quan Liên Hiệp Quốc cũng yêu cầu các quốc gia trong khu vực phải cho thuyền nhân được tạm cư trong những nơi an toàn và đầy đủ những điều kiện sinh hoạt, chăm sóc y tế cho họ và rồi thanh lọc từng trường hợp để xem có thuộc nhóm nào, người tị nạn, người không có tổ quốc hay là nạn nhân mua người. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc thì từ năm ngoái, có hơn 88.000 di dân phải chọn đường biển để tìm đến một quốc gia mới. Trong số này có 25.000 người may mắn đến được bến bờ trong quý đầu năm nay.
Indonesia hôm nay phản bác nói rằng Jakarta đã làm nhiều hơn yêu cầu để giúp đỡ hàng trăm thuyền nhân Rohingya và Bangladesh bị bọn buôn người bỏ rơi trên biển. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết như vừa nêu, chỉ một ngày trước khi bà này có cuộc gặp hai đồng nghiệp Malaysia và Thái Lan để bàn về cuộc khủng hoảng thuyền nhân hiện nay mà ba nước này bị cộng đồng quốc tế chỉ trích bởi biện pháp đẩy thuyền của những người đi tìm quy chế tị nạn ra biển. Theo bà Ngoại trưởng Indonesia, thì đợt di dân bất thường hiện nay không phải là vấn đề của một hay hai quốc gia, mà là vấn đề khu vực, cũng như toàn cầu vì xảy ra những nơi khác nữa.
Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi cho biết, Indonesia đã cho tạm cư gần 1.300 thuyền nhân Rohingya và Bangladesh trôi dạt vào bờ biển hai tỉnh Aceh và Bắc Sumatra của Indonesia trong tuần qua. Trước cuộc khủng hoảng xảy ra như hiện nay, Jakarta cũng đã đón nhận gần 12.000 di dân trong khi chờ cứu xét cho tái định cư. Đa số những di dân này là sắc dân Rohingya theo Hồi giáo từ Myanmar sang để tránh bị ngược đãi tại bang Rakhine. Cả ba nước Indonesia, Malaysia và Thái Lan đều chưa phải là quốc gia thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1951 về người tị nạn.
Tướng chỉ huy quân đội Myanmar nói với phía Trung Quốc, đạn pháo rơi sang phần đất bên kia biên giới tỉnh Vân Nam vào tuần qua không phải do quân đội Myanmar mà là của lực lượng nổi dậy bắn đi. Truyền thông Myanmar loan tin này hôm nay cho biết tại cuộc gặp diễn ra hôm qua ở thủ đô Naypyidaw, tướng Min Aung Hlaing nói với đại sứ Trung Quốc tại Myanmar như vừa nêu. Tờ Kim Mon của chính quyền Myanmar nói rõ là tướng Min Aung Hlaing đổ lỗi chính những tay súng Cô Lan cố tình gây nên hiểu nhầm giữa hai nước, cũng như quân đội Myanmar và Trung Quốc. Thứ sáu tuần trước, Bắc Kinh lên tiếng phàn nàn đạn pháo và không kích từ phía Myanmar lan sang phần đất của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, giáp ranh với vùng Cô Lan, Bang San. Người phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh yêu cầu Myanmar phải tái lập ổn định càng sớm càng tốt.
Phiên xử cựu nữ thủ tướng Yingluck của Thái Lan bắt đầu vào hôm nay tại tòa tối cao nằm ở ngoại ô phía bắc thủ đô Bangkok, tuy rằng bị cáo vẫn một mực cho rằng vô tội. Cựu nữ thủ tướng Yingluck Shinawat bị cáo buộc tội hình sự cẩu thả trong điều hành chương trình trợ cấp lúa gạo mà theo phía công tố đã chi trả gấp đôi cho nông dân tại khu vực nông thôn, nơi được cho là căn cứ ủng hộ cho nhà Shinawat. Nếu bị kết tội, bà sẽ phải đối diện với mức án lên đến cả chục năm tù. Tuy nhiên, trong phát biểu với báo giới, bà bày tỏ tin tưởng bản thân mình vô tội và hy vọng tòa sẽ sáng suốt và tiến hành xét xử theo luật. Người anh trai của bà, cũng là cựu thủ tướng hiện đang phải sống lưu vong, ông Thaksin Shinawat, hôm nay cũng có phát biểu kêu gọi chính quyền Thái Lan hiện thời phải thượng tôn pháp luật. Theo ông này thì đây là điều căn bản của một nền dân chủ. Giới quan sát cho rằng vụ án đối với cựu nữ thủ tướng Dilak Sinawat là biện pháp của chính phủ hiện nay nhằm trả thù nhà Sinawat.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon vào thứ năm này sẽ đến thăm khu công nghiệp Kaesong do Hàn Quốc đầu tư ngay tại phần đất phía Bắc Hàn. Thông báo về chuyến thăm được đưa ra trong cuộc họp báo hôm nay tại Diễn đàn Giáo dục Thế giới tổ chức ở cảng Incheon, miền Nam Triều Tiên. Đây không phải là chuyến thăm đầu tiên đến khu công nghiệp Liên Triều Kaesong của ông Ban Ki-moon. Vào năm 2006, khi còn giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, ông từng cùng phái đoàn các nhà ngoại giao nước ngoài đến thăm khu công nghiệp này. Vị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đến thăm khu công nghiệp Kaesong lần gần nhất là ông Boutros-Boutros-Ghali vào năm 1993, và vị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đến khu công nghiệp Liên Triều này lần đầu tiên là ông Kurt Warham vào năm 1979. Xin được nhắc lại, khu công nghiệp Kaesong nằm trên phần đất Bắc Hàn, được thành lập vào năm 2004. Đây là một hợp tác hiếm hoi giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên.
Tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, Nguyên Lam diễn đọc bài viết có tựa đề Dân chủ tuyển cử và dân chủ tự do của tác giả Nguyễn Vũ Bình. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Đất nước Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của sự thay đổi lớn lao nhất trong suốt chiều dài lịch sử, tự do cho người dân Việt Nam và dân chủ cho toàn xã hội. Đứng trước thời khắc lịch sử này, chúng ta, những cá nhân, những tổ chức đã chuẩn bị những gì để đóng góp cho công cuộc xây dựng thể chế dân chủ của đất nước? Nhìn sang các nước láng giềng Philippines và Thái Lan, các nước đã có nền dân chủ mấy chục năm, chúng ta không khỏi lo lắng, ái ngại. Xa hơn về không gian, nhưng gần hơn về thời gian xây dựng thể chế dân chủ là các nước mùa xuân Ả Rập, đặc biệt là Ai Cập, một đất nước hỗn loạn và ẩn chứa nhiều bất ổn. Ukraine, Nga, các nước đã chuyển đổi thể chế dân chủ từ sụp đổ nhanh chóng và khá bất ngờ của các chế độ cộng sản, cũng lại là sự bất ổn, mong manh. Theo khảo sát tình trạng dân chủ ở 167 quốc gia và cố gắng định lượng chỉ số dân chủ do tạp chí The Economist ở Anh tiến hành, chỉ có 28 quốc gia được đánh giá là các nước có chỉ số dân chủ đầy đủ, 53 quốc gia có thể chế dân chủ khiếm khuyết, 29 quốc gia có thể chế chính trị hỗn hợp, 54 quốc gia là chính thể chuyên chế. Một cách đánh giá bao quát hơn, trong số trên 150 quốc gia có đầy đủ các định chế của một nền dân chủ như hiến pháp dân chủ, các đảng phái chính trị đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, tự do ngôn luận, tự do báo chí, lập hội và hội họp, nhưng chỉ có trên dưới 30 quốc gia được xem là dân chủ tự do. Số còn lại, hơn 120 nước được cho là chỉ có dân chủ trong tuyển cử. Tại sao các quốc gia đều có các định chế dân chủ như nhau, mà hơn 2/3 số nước lại không có được tự do thực sự của người dân? Với một tỷ lệ như vậy, khi Việt Nam chuyển sang chế độ dân chủ, chúng ta sẽ chen chân vào top 30 quốc gia dân chủ tự do, hay cũng sẽ nằm lại trong số hơn 120 quốc gia chỉ có dân chủ trong tuyển cử? Đành rằng chuyển từ thể chế độc tài toàn trị cộng sản sang một thể chế dân chủ khiếm khuyết, có nghĩa là dân chủ tuyển cử, đã là một bước tiến vĩ đại đối với dân tộc Việt Nam. Người dân sẽ được tự do hơn rất nhiều và mức sống cao hơn hẳn so với khi sống trong chế độ cũ. Đi sâu vào xem xét, trong số gần 30 quốc gia đạt được dân chủ tự do hay chỉ số dân chủ đạt mức dân chủ đầy đủ, chúng ta thấy có 3 trường phái để xem xét, nghiên cứu. Đầu tiên là Nhật, Đức, hai quốc gia xây dựng thể chế dân chủ sau khi chế độ độc tài đổ vỡ hoàn toàn, nhưng lại có bước tiến thần kỳ nhất. Tiếp theo là những quốc gia châu Âu, điển hình là các nước Tây, Bắc Âu. Cuối cùng là trường hợp của Hoa Kỳ. Trường hợp của Nhật, Đức, chúng ta không thấy có một sự khác biệt nào về hiến pháp, về các định chế dân chủ so với các quốc gia khác. Đồng thời, chúng ta cũng không nghe ai nói ca ngợi gì về nền dân chủ của hai nước này. Vậy sự thần kỳ có được là do đâu? Trước hết, cả hai quốc gia đều có truyền thống dân chủ trước khi các chế độ độc tài được lập ra và bị xóa sổ. Nhưng quan trọng hơn, người Nhật và người Đức đều có các yếu tố quý giá sau đây trong tính cách văn hóa dân tộc: tự trọng, kỷ luật và tự tôn dân tộc rất cao. Điều này có nghĩa là cùng thể chế dân chủ như nhau mới chỉ là điều kiện cần. Họ còn có các yếu tố văn hóa và tâm lý dân tộc giúp cho đất nước và nền dân chủ phát triển, đạt được các kết quả thần kỳ đó. Cũng không thể bỏ qua một yếu tố nhỏ khách quan là sự hỗ trợ tuyệt đối của Mỹ sau Thế chiến thứ hai cho hai quốc gia này. Đối với các nước Tây Bắc Âu, cũng có nét tương tự, tuy rằng biểu hiện có khác nhau. Chúng ta cũng chỉ nghe nói các nước Bắc Âu có cuộc sống và mức phúc lợi cao, chứ cũng chưa hề nghe nói về nền dân chủ có sự khác biệt nào về thể chế so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, các quốc gia Tây Bắc Âu có truyền thống dân chủ lâu đời, lại nằm trong vòng ảnh hưởng của đạo Cơ Đốc, đạo Tin Lành, những tôn giáo có sự khoan dung, chấp nhận các khác biệt ở mức độ cao. Như vậy, tâm lý và văn hóa của mỗi quốc gia châu Âu cũng vẫn là yếu tố quan trọng để góp phần xây dựng nền dân chủ tự do của họ. Vậy có quốc gia nào mà sự phát triển của đất nước họ, tự do của người dân chỉ đơn thuần dựa vào thiết chế dân chủ của họ không? Câu trả lời, có, đó chính là Hoa Kỳ. Tại sao? Tại vì Hoa Kỳ là quốc gia đa sắc tộc, đa tính cách và đa văn hóa. Họ không có một dân tộc thuần nhất trước khi xây dựng thể chế dân chủ. Đồng thời, quá trình xây dựng thể chế dân chủ cũng chính là quá trình dung nạp các dân tộc, các nền văn hóa khác nhau. Chúng ta không thể nói Hoa Kỳ là dân tộc có tâm lý và văn hóa phù hợp với sự phát triển được, mà chúng ta chỉ có thể nói sự phát triển của nền dân chủ của đất nước Hoa Kỳ là do chính từ thể chế dân chủ của nó. Đây là kết luận vô cùng quan trọng và có giá trị, có nghĩa là các quốc gia có thể xây dựng thể chế dân chủ bảo đảm tự do của người dân và khả năng phát triển đất nước không phụ thuộc vào tâm lý và văn hóa dân tộc. Đây cũng chính là điều mà nền dân chủ Hoa Kỳ được ca ngợi và học theo trên toàn thế giới. Một câu hỏi quan trọng tiếp theo, vậy tại sao các quốc gia chuyển đổi thể chế, chế độ xã hội sau này, thậm chí hiện nay, có đầy đủ hiến pháp, cơ chế tam quyền phân lập, quyền tự do ứng cử và bầu cử, tự do lập hội và hội họp, tự do ngôn luận và báo chí, có các cơ quan đại diện pháp luật, không thiếu và không kém gì Hoa Kỳ, lại không thể phát triển được như vậy? Phải chăng các nền dân chủ sau này chưa tìm được các nguyên lý, yếu tố cốt lõi quyết định tự do cho người dân và sự phát triển của nền dân chủ của đất nước Hoa Kỳ, để từ đó xây dựng thể chế dân chủ đặt trọng tâm và xoay quanh các nguyên lý và yếu tố đó? Đây là câu hỏi mà toàn thể giới trí thức, những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam cần quan tâm và tìm ra, cũng như xác định được phương thức xây dựng thể chế dân chủ để Việt Nam không rơi vào nhóm các nước chiếm đa số, chỉ có dân chủ trong tuyển cử.
Thưa quý vị, quy hoạch các thành phố Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện nay thường bị chỉ trích mang tính tự phát, tàn phá mảng xanh và cả những công trình có giá trị lịch sử. Đánh giá về thực tế hiện nay và cách làm thế nào để có một môi trường đô thị xanh là vấn đề trong chuyên mục Khoa học môi trường hôm nay, được Gia Minh nêu ra với kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, con trai của kiến trúc sư Khôi Nguyên La Mã Ngô Viết Thụ, người có những công trình xây dựng lớn tồn tại ở Việt Nam hơn cả nửa thế kỷ qua. Tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn được người cha chỉ dạy, hướng dẫn, đồng thời ông cũng được đào tạo tại những đại học Berkeley và Washington ở Hoa Kỳ, sau đó ra trường làm việc ở Mỹ, Canada và nay cũng về Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc. Trước hết, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn đưa ra đánh giá.
Quy hoạch thành phố của các thành phố lớn, đặc biệt là thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay thì là nó đang đương đầu với những cái vấn đề của không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới. Khi mà đô thị phát triển thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ gặp phải những cái vấn đề. Đầu tiên là những cái di sản cũ của đô thị bây giờ là bảo tồn nó hay là phá nó để xây nhà cao tầng để mà đem lại lợi ích về kinh tế, đúng không? Cái thứ hai là những cái người có tiền thì người ta có những cái ảnh hưởng nhất định về cái mặt là họ muốn xây như thế nào và họ dùng đồng tiền để họ ảnh hưởng. Thì cái chuyện này không chỉ ở Việt Nam, ở Mỹ, ở châu Âu cũng như vậy, đúng không? Và kế đến là cái chuyện mà có những cái hạng mục dự án mà lúc trước ở Việt Nam chưa có hề có và bây giờ bắt đầu nó có, thì không những là về mặt quy hoạch kiến trúc mà về mặt những cái ngành khác nha, nó phải đi theo đồng bộ. Việt Nam cũng mới phát triển chính thức mà gọi là thực sự phát triển mà gọi là bùng nổ thì giữa những năm 90 cho tới ngày hôm nay. Thành ra có những hạng mục, ví dụ như hạng mục căn hộ chung cư cao cấp condo chẳng hạn, thì là nó có những cái hệ thống luật pháp làm sao để cho những cư dân trong đó họ có cái sự tôn trọng lẫn nhau và có những không gian chung, không gian riêng, làm sao cuộc sống nó hài hòa với nhau. Thì cái chuyện này thực sự ra nó cũng còn đang là một cái thử thách, chưa có tạo lập được một cái chuẩn mực nhất định. Thì tôi cho rằng là hiện nay thì những vấn đề mà quy hoạch mà kiến trúc hiện nay chúng tôi đang gặp đó là những vấn đề nó rất là sát sườn với những cái vấn đề mà chúng tôi đã gặp khi chúng tôi làm việc ở Mỹ cũng như Canada. Chỉ có điều rằng là với cái phong tục tập quán cũng như cách sống, cách tư duy của người Việt Nam á, thì nó có cái biểu hiện nó khác đi. Như vậy á, thì không có thể đem nguyên khí cái giải pháp của bên Mỹ, Canada đem về đây được, mà mình cũng phải nghiên cứu tại chỗ. Thì với một cái vấn đề như vậy và cái cách nghĩa như vậy thì chúng ta sẽ có cái cách giải pháp và như giải quyết như thế nào cho nó phù hợp.
Một cái điều mà kiến trúc sư vừa mới nói đó là nên giữ những cái di sản hay là phá bỏ nó đi vì phát triển. Vậy thì trong cái vấn đề này ở Việt Nam thì kiến trúc sư thấy ra hiện nay cái ý kiến nghiêng về bên nào thưa kiến trúc sư ạ?
Cái chuyện này á thì tất nhiên rằng là những cái nhà trí thức cũng như là nhà quy hoạch kiến trúc, tôi cho rằng là người ta thấy được. Tôi biết rất là nhiều bài viết trang trên báo chuyên ngành cũng như là báo thường, và cũng có nhiều bạn bè đồng nghiệp cùng tham gia. Thì chẳng hạn như là cụ thể là cái khu trung tâm thành phố Sài Gòn thì chúng tôi đều đề xuất là nên giữ nó lại, và có muốn xây nhà cao tầng gì thì xây ở Thủ Thiêm hoặc là ở những cái khu ngoại vi hay là những khu đất mà trống, chứ không nên mà đập những cái công trình có rất có giá trị của khu trung tâm quận 1, quận 3 để mà mình xây cao tầng lên thì nó uổng lắm, tại vì mình 300 năm lịch sử mà. Thật sự ra cái cuộc chiến này thì cho tới hiện nay thì có phần nó hơi nghiêng về nhà đầu tư. Tại vì như hồi nãy tôi nói đó, họ có những cái áp lực như thế nào đó và họ có cái phương tiện tài chính để họ ảnh hưởng. Nhưng mà có một cái điểm đáng mừng là dư luận người ta thấy được. Chẳng hạn như gần đây nhất là cái dự án Thương Xá Tắc, thì chủ đầu tư rất muốn đập hết cái Thương Xá Tắc để mà xây nhà cao tầng. Nhưng mà khi chúng tôi lên tiếng thì bây giờ đã có cái đề xuất cả chính quyền địa phương cũng như nhà đầu tư cũng đã xem xét lại là sẽ phải cải tạo lại những cái phần quan trọng. Và có xây cao lên thì cũng xây phần nào thôi. Tôi thấy là một cái thay đổi khá tiến bộ. Và nhìn lại thì cái chuyện này nó cũng không phải là mới. Ngay cả ở New York thì lúc trước cái Greenwich Village thì thời đó thì Jan Jacob cũng đã từng chiến đấu với lại Robert Moses về cái chuyện mà giữ cái village này hay là đập hết để mà làm đường freeway và làm nhà cao tầng, đúng không? Nhưng mà cái cách làm nó sẽ không giống, tại vì ở Việt Nam cái thể chế nó cũng khác, mà cái suy nghĩ của người dân rồi những cái ảnh hưởng nó cũng khác. Thành ra cũng nói chung là chúng tôi cũng cùng nhau nghĩa là tìm cách như thế nào đó mà giữ được cái di sản cho thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà đồng thời cũng phải nghĩ cái đường mở lối cho thành phố phát triển. Bảo tồn và phát triển, hai cái này nó đi đôi với nhau và cần phải có giải pháp cho cả hai.
Đối với phát triển đô thị hiện nay thì cái vấn đề mà mảng xanh đó thưa kiến trúc sư, nó cũng là một cái vấn đề quan trọng. Ở Việt Nam thì theo kiến trúc sư, hiện nay cái mảng xanh của đô thị được đến đâu và cần phải phát triển như thế nào ạ?
Ông có thể ông đã biết đó là mới đây thì thành phố đã có mở cái đường Nguyễn Huệ thành cái phố đi bộ. Thì tôi thấy rằng là coi như thành phố họ cũng thấy là cái không gian xanh của thành phố là quan trọng. Tuy nhiên thì cái việc mà quy hoạch tổ chức mảng xanh cho thành phố đó thì nó cần có một cái chiến lược nhất định. Ví dụ như là cái đường Nguyễn Huệ này, khi mà mình làm mình không nên bê tông hóa nhiều quá, mình nên có nhiều cái mảng cỏ, mảng xanh, cây xanh nhiều hơn để cho nó mát. Tại vì khí hậu của thành phố nó cũng không có phải là như các nước ổn đới. Cái thứ hai á, mới đây tôi cũng có viết một cái bài về cái chiến lược phát triển hai bên bờ sông của Sài Gòn đó. Thì như vậy cái hệ thống mảng xanh thì nên phát triển theo một cái chiến lược á, là cái đường Nguyễn Huệ nên tổ chức thành cái quảng trường. và cái bên phía Thủ Thiêm á, thì cũng nên làm một cái quảng trường, thay vì cái vị trí như cái đơn vị tư vấn Sasaki họ đề xuất á, nó hơi xa, thì nên làm đối diện với cái quảng trường Nguyễn Huệ bên kia sông và làm cái cầu Hàm Nghi nối qua. Thì như vậy cái không gian trung tâm của thành phố nó nối liền giữa cái không gian lịch sử 300 năm là nối qua cái không gian trung tâm đi bộ của cái thế kỷ 21. Và như vậy thì những cái nhà cao tầng chúng ta làm ở gần quanh cái quảng trường này thì nó sẽ tạo những cái không gian nó rất là tốt. Và nhất là những cái nhà cao tầng mình phải tính đến là từ quảng trường chúng ta phải nhìn thấy nó một cái khoảng cách mà để mà cảm thụ nó tốt, để mà sau này có những cái bắn pháo bông hay là sinh hoạt cộng đồng này nó tốt. Hai bên bờ sông thì nên làm mảng xanh nhiều hơn. Đang có những cái đề xuất nhà đầu tư đang muốn là xây những cái cụm nhà cao tầng dày đặc ở tại Ba Son cũng như cảng Sài Gòn, thì chúng tôi đang đề xuất là không nên làm như vậy, nên dùng khu vực này hiện nay nên làm cây xanh thôi, và những công trình công cộng như là nhà hát, nhà bảo tàng hay là giữ lại những cái nhà ở Ba Son để mà làm công trình văn hóa, để tập trung sức để phát triển bên kia sông là Thủ Thiêm, làm nhà cao tầng muốn xây cao bao nhiêu cũng được hết. Và như vậy thì cái đất Ba Son và đất cảng Sài Gòn nó thành cái đất để dành. Trong tương lai thì chúng ta có thể làm gì đó thì trong tương lai, nhưng mà hiện hôm nay đó thì là từng cái không gian đó là không gian xanh, tại vì cả thế kỷ 21 chúng ta xây dựng công trình lên rất là nhiều ở khu trung tâm, nhưng mà chúng ta không có xây được thêm cái khu công viên xanh nào hết. Thì như vậy là chúng ta cần bổ sung, và bây giờ hiện nay là cái Ba Son nó đang dời đi, cả Sài Gòn đang dời đi, thì nên, theo tôi thì nên biến thành không gian xanh. Thì hy vọng rằng là các nhà lãnh đạo họ sẽ nghe lời, và hai bên sông Sài Gòn sẽ là cái dải không gian xanh và kết hợp với hệ thống kênh rạch kia nó sẽ dẫn gió mát vào trong thành phố để mà nó làm mát cho thành phố. Tại vì nếu nhìn trên Google xuống thì thấy là khu trung tâm nó đang bê tông hóa rất là nhiều, nhìn nó trắng ngắt hết, công trình nhiều quá, thì chúng ta cần những cái mảng xanh để mà dẫn gió vào trong để cho đô thị nó đừng có nóng quá.
Đó là ở Sài Gòn nơi mà kiến trúc sư đang làm việc, nhưng mà ở thành phố Hà Nội mà lâu nay nổi tiếng về cây xanh cũng như là những cái thành phố mà trước đây Pháp họ xây dựng ở Việt Nam đó, thì kiến trúc sư thấy là cái việc mà mảng xanh đó đang được duy trì và được phát triển ra sao ạ?
Vâng, thì Hà Nội thì thực ra nó có một cái lợi thế là cái mạng lưới cây xanh và mạng lưới hồ nước, thì tôi thấy rằng là nó là một cái những cái điểm nhấn về thiên nhiên nó rất là tốt. Hiện nay thì Hà Nội nó cũng đang bị những cái áp lực về phát triển cao tầng lên, như ông biết là hiện nay là các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vân vân là những cái nơi mà rất là dễ kiếm việc làm, có cơ hội để mà phát triển, thành ra người dân các tỉnh người ta đổ về. Thành ra cái áp lực về xây dựng cao tầng nó rất là lớn, nhưng mà hy vọng rằng chính quyền họ sẽ thấy được rằng là không nên tập trung hai thành phố này quá đông dân, mật độ quá cao, mà nên tổ chức thành những cái cụm mà đa trung tâm và có khuyến khích người dân họ giãn ra thành những cái trung tâm đô thị. Và những cái trung tâm này thì nó cũng đầy đủ chức năng trung tâm như là mua sắm, ăn uống, học hành, bệnh viện vân vân, để cho người dân họ có thể trong cái bán kính đi bộ họ có thể sử dụng nó, chứ không nhất thiết phải chạy vào khu trung tâm. Thì như vậy nó sẽ giải tỏa được cái áp lực vào khu trung tâm hiện nay. Mới rồi thì tôi đi ra dự hội thảo ở Huế về phát triển sông Hương, thì Huế thì nó cũng là một cái đô thị có thể nói là xanh nhất của Việt Nam hiện nay, và chính quyền họ cũng có cái ý thức là bảo vệ cái không gian xanh này, và đang có cái quy hoạch của Hàn Quốc đang muốn nghiên cứu phát triển hai bên bờ sông Hương như thế nào, và chúng tôi cũng đề xuất là có phát triển gì thì cũng có một cái khoảng cách nhất định với bờ sông. Càng về phía bờ sông thì càng nên giảm mật độ và trồng cây nhiều, để cho không những là nó bảo vệ được cái cảnh quan của một cái đô thị di sản mà nó giữ được cái vi khí hậu của toàn thành phố.
Và đó cũng là một trong những cái biện pháp để mà giúp giải quyết cái tình hình mà bê tông hóa rất là nhiều hiện nay mà dẫn đến các thành phố bị ngập lụt nhiều, phải không thưa kiến trúc sư ạ?
Thật sự ra thì cái chuyện mà ngập lụt á, nó là do cái cách quy hoạch, cái cách phát triển. Đôi khi người ta quá nóng vội, người ta cứ nghĩ rằng là có thể lấp hồ ao kinh rạch và ở dưới mình làm cống hộp là ổn. Nhưng mà họ quên rằng á, thật sự ra là làm quy hoạch á, thì như chúng tôi làm quy hoạch ở Mỹ thì luôn luôn có không gian dành cho nước, và có những cái không gian không được xây dựng gì hết, và với một cái tỷ lệ diện tích nhất định, mà ngay cả khu trung tâm như là ở New York, ở Montreal vân vân thì cũng phải có những cái không gian như vậy. Thì cái chuyện này thì ở Việt Nam này đây là một thử thách rất là lớn, tại vì cái áp lực người ta cứ nghĩ đơn thuần là nước có chảy ở dưới rồi họ lấp là không sao, nhưng mà dần dần á thì có những cái khu vực á thì khi họ làm như vậy với thời gian thì nó bắt đầu nó lụt nhiều quá, thì họ lại phải đào ra lại. Như gần đây là có cái kênh Hàng Bàng đó, sau mấy chục năm là lấp lại, rồi bây giờ là phải đào lên lại để mà cho thoát nước tốt. Thật sự ra đô thị Việt Nam phát triển rất là nhanh và cũng không tránh khỏi những cái sai lầm, nhưng mà tôi đánh giá cao ở nơi cái thái độ mà gọi là phục thiện đó, thì những cái người mà quản lý người ta thấy là cái giải pháp này không tốt nó này kia, và họ sẵn sàng nghe theo lời chuyên gia và họ sửa sai, thì tôi thấy rằng là đây là một cái điểm rất là tốt, và hy vọng rằng là những cái chuyện như thế này thì trong tương lai thì khi mà người ta lấp sông, lấp hồ, lấp kênh để mà xây dựng đô thị thì người ta sẽ cân nhắc hơn. Tôi thấy rằng là ngày nay thì nó có một cái rất là khuyến khích là những cái vấn đề mà thời mà của ba tôi thì gọi là chuyên môn thì người ta không nói trên báo, nhưng thời nay thì người dân họ rất thích tham gia và họ cũng có kiến thức, nhờ những cái vấn đề này nó được phổ cập hóa, thành ra người ta cũng tham gia và người ta ý thức được nó. Cái áp lực của dư luận xã hội nó cũng là một cái cách giúp cho cái quy hoạch thành phố càng ngày càng tốt hơn.
Cảm ơn kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn rất là nhiều đã dành cho một cái cuộc nói chuyện với những cái thông tin thú vị vừa rồi ạ. Tạp chí Khoa học Môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và bình an. Toàn ban cùng Hòa Ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.